Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Mai Vân, Thủy My, Thùy Dương và Trọng Thành xin kính chào quý khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 4 tháng 11 năm 2019. Mỹ trực tiếp lên án Trung Quốc hăm dọa các nước ASEAN trong hồ sơ Biển Đông. Tổng thống Pháp mà không công du Trung Quốc đặt ưu tiên là thương mại. Xô xát dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình tại Hồng Kông, ba người bị trọng thương. Mỗi ngày một sự kiện, Paris thiếu chiến lược đối phó trước những thách thức từ Trung Quốc. Theo dòng thời sự, ký kết thỏa thuận thương mại RCEP, Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất. Kính thưa quý vị, Mỹ lên án chính sách hăm dọa của Trung Quốc tại Biển Đông. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã nêu đích danh Trung Quốc trong bài diễn văn đọc tại Thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ lần thứ 7, diễn ra sáng hôm nay tại Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, đặc phái viên Thu Hằng từ Bangkok cho biết thêm.
Trong bài diễn văn dài hơn các nước khác, ông Robert O'Brien trực tiếp lên án Bắc Kinh đã sử dụng biện pháp hù dọa để cản trở các nước ASEAN khai thác các nguồn tài nguyên biển, ngăn chặn việc tiếp cận 2,5 nghìn tỷ đô la dự trữ dầu khí. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ O'Brien đã chuyển lời của Tổng thống Donald Trump mời lãnh đạo các nước ASEAN đến Hoa Kỳ tham gia thượng đỉnh đặc biệt vào quý 1 năm 2020. Chỉ có 3 nước ASEAN tham gia thượng đỉnh với Mỹ, gồm Thái Lan, nước chủ tịch luân phiên 2019, Việt Nam, nước sẽ nhận chức chủ tịch luân phiên năm 2020, và Lào, nước điều phối quan hệ ASEAN-Mỹ. Việc lãnh đạo cao cấp của 7 nước còn lại không tham dự có thể được cho là hành động phản đối chính quyền Mỹ cử phái đoàn cấp thấp nhất từ trước đến nay tham dự thượng đỉnh ASEAN do Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien dẫn đầu. Dù ông Trump không tham dự thượng đỉnh ASEAN, nhưng chính quyền Mỹ vô cùng gắn bó và cam kết đầy đủ với khu vực này, theo phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tại Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Mỹ đưa ra những lời tuyên bố mạnh mẽ đầy trấn an nói trên trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại với Hiệp định RCEP đang được đàm phán. Về vấn đề này, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán thỏa thuận thương mại với các nước trong khu vực. Thu Hằng, Bangkok, RFI.
Thượng đỉnh ASEAN Cộng 3 đã mở đầu cho ngày làm việc thứ hai giữa ASEAN và các đối tác. Trong ngày hôm nay còn có thượng đỉnh với Mỹ, thượng đỉnh Đông Á, thượng đỉnh với Nhật Bản, thượng đỉnh RCEP và thượng đỉnh Nhật Bản với các nước vùng sông Mekong. ASEAN và Trung Quốc đã ra thông cáo chung gồm 18 điểm sau cuộc họp thượng đỉnh ngày hôm qua. Vấn đề Biển Đông được nhắc đến ở điểm cuối cùng, nhưng một lần nữa những hành động Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước Đông Nam Á đã không được chính thức nêu lên trong văn bản. Thùy Dương lược thuật.
Thông cáo chung của hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải bên trong và cả bên ngoài phạm vi Biển Đông. Đồng thời, ghi nhận lợi ích của các bên có Biển Đông như một vùng biển của hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Thông cáo chung ASEAN-Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường niềm tin, sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng đồng thời kêu gọi các bên liên quan cũng tự kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và giải quyết tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC được đàm phán từ gần 20 năm nay, thông cáo của ASEAN và Trung Quốc hoan nghênh tiến độ đàm phán để có thể đúc kết một COC hiệu quả và thực chất, theo đề xuất của Trung Quốc là từ nay đến 3 năm nữa hoặc sớm hơn. Những hành vi của Trung Quốc vi phạm chủ quyền nhiều nước Đông Nam Á đã không được trực tiếp nêu lên trong thượng đỉnh. Phía Việt Nam, thông qua phát biểu ngày 2 tháng 11 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ gián tiếp lên án Bắc Kinh, xin trích. Gần đây đã có những vi phạm nghiêm trọng của luật pháp quốc tế tại vùng biển của Việt Nam và khu vực, mặc dù các sự cố đã kết thúc nhưng để lại những bài học sâu sắc cho ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ASEAN luôn coi trọng vai trò của Trung Quốc đối với các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định để hợp tác phát triển thịnh vượng khu vực. Tuy nhiên, Trung Quốc có lắng nghe lời kêu gọi của ASEAN hay không thì lại là một chuyện khác.
Trong quan hệ Pháp và Trung Quốc, Từ hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu chuyến công du Trung Quốc trong vòng 3 ngày, nguyên thủ Pháp ghé thăm Thượng Hải và Bắc Kinh. Mục tiêu chuyến đi là nhằm thắt chặt quan hệ song phương trong bối cảnh quốc tế căng thẳng, đồng thời thúc đẩy Bắc Kinh mở cửa thị trường. Nhiều hợp đồng được dự kiến trong chuyến viếng thăm, nhất là trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp thực phẩm. Cùng với một phái đoàn doanh nhân hùng hậu tháp tuần theo tại Thượng Hải hôm nay, Tổng thống Pháp có cuộc gặp gỡ với doanh nhân Pháp và Đức trước khi tham dự vào ngày mai lễ khai mạc hội chợ nhập khẩu Thượng Hải, một sự kiện lớn có mục tiêu chứng minh ý muốn mở cửa thị trường của Trung Quốc. Pháp là khách mời danh dự của hội chợ năm nay. Theo thông tín viên Stefan Lagarde có mặt tại Thượng Hải, an ninh đã được tăng cường đáng kể để chuẩn bị cho hội chợ.
Des barrières de sécurité, des grappes de caméras au lampadaire presque aussi nombreuses que les parterres de fleurs, des policiers équipés de
casques. Số lượng rào cản an ninh và chùm camera gắn trên đèn đường nhiều không kém các bồn hoa và cảnh sát đội loại mũ cho phép nhận diện được bố trí khắp các cửa vào chính và ở tuyến đường tàu điện dẫn đến trung tâm cuộc triển lãm lớn nhất thế giới với diện tích gần 1.500.000 m². Ở cửa vào trung tâm báo chí của hội chợ cũng có hệ thống nhận diện. Với dịp hội chợ nhập khẩu Thượng Hải lần thứ hai này, Bắc Kinh phô trương những công nghệ mới nhất về an ninh và giám sát, cũng như chuyển một thông điệp đến với thế giới, thị trường Trung Quốc mở ra cho các sản phẩm nước ngoài. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, kinh tế Trung Quốc giờ đây dựa vào tiêu thụ là chủ yếu, chứ không còn chỉ nhờ vào xuất khẩu nữa, như giới lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục khẳng định từ đầu năm đến nay. Đây là một thông điệp mà các công ty Pháp và châu Âu hiện diện tại hội chợ lần này muốn nắm bắt.
Stéphane Lagarde, Shanghai, RFI.
Còn tại Hồng Kông, chính quyền đặc khu hôm nay cho biết có 30 người bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch vào cuối tuần qua. Các cuộc biểu tình chống chính quyền đã diễn ra đến tuần thứ 22 liên tiếp và cảnh sát ngày càng bị chỉ trích về việc đàn áp thô bạo, Thủy My cho biết thêm.
Ban đầu người biểu tình nắm tay tạo thành chuỗi người, nhưng sau đó cảnh sát chống bạo động đã xông vào nhiều trung tâm thương mại, đang có đông đảo các gia đình đưa trẻ em đi mua sắm. Cảnh sát xịt hơi cay vào những người đang biểu tình ngồi, kể cả các nhà báo theo dõi đưa tin. Một sinh viên trường Đại học Thủ Nhân bị phỏng nặng vì một ống hơi cay bắn trúng. Tại City Plaza ở Thái Cổ Thành, một khu phố trung lưu, một người đàn ông đã dùng dao tấn công, làm ít nhất 5 người bị thương. Kẻ này còn cắn đứt tay của dân biểu Triệu Gia Hiền, một khuôn mặt nổi bật của đảng Dân Chủ, khi ông này can ngăn. Theo các nhân chứng, hung thủ nói tiếng quan thoại vốn thông dụng ở Hoa Lục, hô các khẩu hiệu đòi thu hồi Hồng Kông và Đài Loan. Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay kêu gọi cứng rắn hơn đối với người biểu tình. Xã luận của Global Times đòi hỏi phải đưa ra tòa càng sớm càng tốt những thủ phạm đã phá hoại trụ sở Tân Hoa Xã. Tuy nhiên, không có tờ báo nào nói đến vụ tấn công bằng dao đẫm máu trên đây. Thứ sáu tuần trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho biết sẽ tăng cường hệ thống luật pháp và cơ chế thực thi để ngăn cản các thế lực nước ngoài xúi dục các hành động ly khai nổi dậy phá hoại tại Hồng Kông. Hết lời trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga thứ tư tới đến Bắc Kinh gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính và tham gia một cuộc họp về kế hoạch phát triển Crystal Bay Area nhằm kết nối Hồng Kông và Macau với 9 thành phố ở miền Nam Trung Quốc. Dự án này được cho là nhằm tạo điều kiện cho người Hồng Kông đến làm việc và cư ngụ tại Hoa Lục, nhưng cũng gây lo ngại về ảnh hưởng của Bắc Kinh ngày càng bao trùm lên đặc khu.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, trong đúng một năm nữa, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020, người dân Mỹ sẽ biết tên vị tổng thống mới của Hoa Kỳ. Liệu ông Trump có trụ thêm được một nhiệm kỳ nữa ở Nhà Trắng hay không? Đó là câu hỏi đang được đặt ra vào lúc thủ tục truất phế đương kim tổng thống đã được khởi động. Thế nhưng theo ghi nhận của thông tín viên RFI tại Washington, Al Cope, thủ tục luận tội này đang làm cho nước Mỹ thêm bị chia rẽ sâu sắc.
Donald Trump l'assure, la procédure lancée contre lui au Congrès, loin de l'affaiblir, galvanise son électorat.
Ông Trump đã đảm bảo rằng thủ tục truất phế nhắm vào ông ở Hạ viện, thay vì làm ông yếu đi, thì ngược lại càng kích động những người ủng hộ ông. Thật vậy, số người đóng góp cho cuộc vận động tranh cử của Tổng thống đã tăng ít ra là 50.000 người vào tháng qua. Dường như không có gì làm lung lạc cử tri của ông Trump. Lời lẽ thái quá của ông, các tin nhắn soi mói của ông đã lôi cuốn những người không ưa thích tầng lớp chính trị truyền thống. đồng đảng Cộng Hòa, hiếm ai thú nhận là mình khó chịu trước sức ép của Donald Trump đối với đồng nghiệp Ukraine. Cuộc tranh luận về thủ tục rút phế, những vấn đề về lịch trình đã che khuất tất cả những vấn đề khác, và đảng Dân Chủ có nguy cơ bị thua thiệt. Chính vì tập trung cuộc vận động tranh cử trên các vấn đề bảo hiểm y tế, những vấn đề người Mỹ quan tâm, mà đảng Dân Chủ đã giành lại đa số ở Hạ viện trong các cuộc bầu cử vừa qua. Đảng Dân Chủ hiện còn gặp một khó khăn khác là cho đến giờ chưa có được một ứng viên sáng giá nổi trội trong hàng ngũ của mình. Trong lúc đó thì ông Trump đã có thể dựa trên sức khỏe kinh tế tốt đẹp của nước Mỹ và tiếp tục đóng vai nạn nhân của một thủ tục rút phế ít có khả năng đi đến nơi đến chốn.
Anne Corbett, Washington, RFI.
Nhìn xuống Nam Mỹ, sau khi Tổng thống Salvador ông Nayib Bukele tối thứ Bảy ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Venezuela trong vòng 48 giờ, hôm qua đến lượt Tổng thống Nicolas Maduro loan báo trục xuất ngoại giao đoàn Salvador với cùng thời hạn. Từ Caracas, thông tín viên Benjamin Delin tường trình.
Une décision intolérable, c'est en ces termes que le communiqué du ministère des Affaires étrangères qualifie l'expulsion.
Một quyết định không thể chấp nhận được, đó là từ ngữ được dùng trong thông cáo của Bộ Ngoại giao khi nói về việc Salvador trục xuất các nhà ngoại giao Venezuela. Trên Twitter, Ngoại trưởng Jorge Arreaza nói thêm, với quyết định này, ông Nayib Bukele đã chính thức đóng vai trò con tốt của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Kể từ khi vị Tổng thống trẻ tuổi của Salvador lên nắm quyền hồi tháng 6, quan hệ giữa hai nước đã thay đổi hẳn. Hôm 10 tháng Giêng, người tiền nhiệm của ông Bukele từng là một trong những nguyên thủ hiếm hoi đến dự buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro. Nhưng khi vừa mới lên làm Tổng thống, lập tức nguyên thủ Ecuador Bukele giữ khoảng cách với Caracas và xích gần đại Washington. Trong số khoảng 50 nước công nhận ông Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela, hiếm có nước nào hoàn toàn cắt đứt quan hệ với chính quyền Maduro. Nhà đối lập Venezuela đã cảm ơn Salvador về sự ủng hộ này đã làm gia tăng thêm áp lực quốc tế đối với chính quyền Maduro. Có một điều nghịch lý là đồng thời lãnh đạo đối lập Venezuela khá vất vả trong việc cổ vũ người dân xuống đường. Một cuộc biểu tình lớn dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 11, nhưng có vẻ như số lượng người tham gia không đông đảo.
Benjamin Delisle, Caracas, RFI.
Và bây giờ là các phần tin khác.
Công an Việt Nam hôm nay thông báo đã bắt thêm 8 người bị nghi ngờ là có liên can đến thảm kịch 39 người Việt bị chết trong một chiếc xe tải đông lạnh tại Essex gần London hồi cuối tháng 10. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Hữu Cầu thông báo đang tích cực điều tra để xóa bỏ những đường dây đưa người bất hợp pháp sang Anh. Còn Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết sẽ phối hợp với London để đưa thi hài những người xấu số về nước sau khi đã xác định được danh tính. Tuần trước, phía Việt Nam đã bắt giữ hai người Việt liên can, còn tại Anh, hai người Anh và Bắc Ireland bị tạm giam, ba người khác được cho tại ngoại hầu tra.
Cảnh sát Hy Lạp hôm nay cũng cho biết đã phát hiện 41 di dân trốn trong một xe tải container đông lạnh ở miền Bắc nước này. 7 trong số các di dân này bị sưng phổi đã được đưa đến bệnh viện.
Tại Trung Quốc, tập đoàn viễn thông Huawei hôm nay cho biết hy vọng đạt chỉ tiêu mua 40 tỷ đô la nguyên vật liệu từ châu Âu trong 5 năm tới, do Nhà Trắng cấm bán công nghệ cho Huawei vì nghi ngờ làm gián điệp. Tập đoàn Trung Quốc không thể mua chất bán dẫn, thiết bị phụ tùng và dịch vụ cho điện thoại thông minh hay mạng viễn thông từ các tập đoàn như Qualcomm, Intel, Google của Mỹ, vốn có trị giá lên đến 10 tỷ đô la mỗi năm.
Bitcoin do một nhà đầu tư duy nhất thổi giá năm 2017, theo một công trình nghiên cứu được Bloomberg dẫn ra hôm nay, vụ đồng tiền ảo Bitcoin đột ngột tăng vọt lên giá khó tin là gần 20.000 đô la hồi năm 2017, là kết quả lũng đoạn thị trường của một nhà đầu tư duy nhất. Thời gian đó sàn Bitfinex đã dùng đồng tiền ảo Tether của mình mua vào hàng loạt Bitcoin để đầu cơ, mà đặc điểm của Tether là gắn với giá trị đồng đô la.
Trên lĩnh vực văn hóa, Goncourt, giải thưởng văn chương danh giá nhất trong thế giới Pháp ngữ, hôm nay đã được trao cho nhà văn Jean-Paul Dubois với tác phẩm Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, tạm dịch. Tất cả những con người không sống cùng một cách trên thế giới. Cuốn tiểu thuyết do nhà xuất bản L'Olivier ấn hành được coi là một tác phẩm xúc động nói về hạnh phúc đã đánh mất. Nhà văn Jean-Paul Dubois, 69 tuổi, sống tại Toulouse, từng được giải Femina năm 2004 với tác phẩm Une vie française, một cuộc đời Pháp. Còn giải Renaudo năm nay dành cho nhà văn Sylvain Tesson với cuốn La Pantesse de Neige, con báo tuyết của nhà xuất bản Gallimard.
Về thời sự Trung Đông, người biểu tình Liban phong tỏa nhiều tuyến đường. Hôm nay, nhiều tuyến đường chính tại Liban đã bị người biểu tình phong tỏa sau cuộc xuống đường hôm Chủ nhật của cả hàng trăm người ở Beirut, Tripoli và Saida. Người dân chống lại hệ thống chính trị không hề thay đổi nhiều thập niên qua với sự ngự trị của các gia tộc quyền lực.
Iran sản xuất 5 ký uranium được làm giàu mỗi ngày. Tehran hôm nay loan báo như trên, số lượng này cao gấp 10 lần so với 2 tháng trước đây, lúc Iran bắt đầu bỏ qua một số cam kết trong Hiệp định Nguyên tử năm 2015. Phó Tổng thống Iran Ali Akbar Sahili còn cho biết đã chế tạo 2 mẫu máy ly tâm hiện đại hơn và đang thử nghiệm một máy.
Cựu lãnh đạo Xô Viết Mikhail Gorbachev trên đài BBC ngày hôm nay cho rằng căng thẳng giữa Nga và phương Tây là một mối họa lớn. Theo ông, cuộc đua vũ khí hạt nhân mà Nga và phương Tây đang lao vào là nguyên nhân chính của mọi sự nguy hiểm. Ông kêu gọi các bên hủy loại vũ khí, hủy diệt hàng loạt này để cứu rỗi nhân loại và hành tinh.
Cuba đã kích Trump kêu gọi chống chủ nghĩa đế quốc. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba và chủ tịch nước này cùng với Tổng thống Venezuela đã lên tiếng cảnh báo các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào Cuba và Venezuela.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Paris thiếu chiến lược đối phó trước những thách thức từ Trung Quốc. Từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 6 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm Trung Quốc. Đây là lần thứ hai nguyên thủ Pháp đến thăm cường quốc châu Á, đứng hàng thứ hai trên thế giới. Đâu là những thách thức chính mà nguyên thủ Pháp phải đối mặt? Làm thế nào khẳng định vị thế của Pháp trước những thách thức mà Trung Quốc đưa ra? Một chuyến thăm tế nhị là nhận định chung của giới quan sát, mối quan hệ giữa Paris và Bắc Kinh là một mối quan hệ bất cân xứng. Do vậy, thương mại vẫn sẽ là ưu tiên số một do cán cân thâm thủng nghiêng về phía Pháp lên đến gần 30 tỷ euro. Đây cũng sẽ là chủ đề nghị sự chính trong các cuộc trao đổi giữa hai nguyên thủ trong hai buổi dạ tiệc thứ hai và thứ ba. Paris muốn Bắc Kinh mở cửa rộng hơn cho các nhà đầu tư của Pháp và các mặt hàng nông sản của Pháp hiện vẫn bị nhiều rào cản, gây trở ngại. Trong bối cảnh nước Mỹ của ông Donald Trump khai chiến thương mại với nhiều đối tác mà cả Trung Quốc và Pháp đang phải đối phó, chính quyền Paris hy vọng có thể tìm được một tiếng nói chung nào đó với Bắc Kinh, cho phép tăng cường hơn nữa các hoạt động giao thương và đầu tư giữa hai nước. Chỉ có điều, mở rộng hợp tác thương mại, nhưng cũng phải bảo vệ các lợi ích cốt lõi của nước Pháp, đây mới chính là câu đố khó nhất cho chính quyền Tổng thống Macron. Chính phủ Pháp phải có lập trường như thế nào về việc bảo tồn di sản kinh tế Pháp trước làn sóng đầu tư ồ ạt của Trung Quốc hay tình trạng dò thám công nghiệp? Paris liệu có nên để cho Hoa Vi chiếm giữ vai trò hàng đầu trong việc triển khai mạng 5G vào lúc tập đoàn này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp cho chính phủ Bắc Kinh hay không? Trong lĩnh vực đối ngoại và quốc phòng, nước Pháp vốn ủng hộ triệt để tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông, giờ phải làm gì trước các ý đồ chiếm hữu vùng không gian lãnh hải đó của Trung Quốc? Paris phản ứng ra sao trước việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở châu Phi, một khu vực mà Pháp đi dọn đường để cho Trung Quốc đến làm ăn, theo như nhận định của một nhà ngoại giao. Về điểm này, giới chuyên gia đều có chung một nhận xét, đó là Pháp thiếu một chiến lược rõ ràng, không một nền tảng, không một cơ sở để xử lý các vấn đề, như nhận xét của ông Éric de la Maisonneuve, một cựu tướng lĩnh đã về hưu, tác giả tập sách Những thách thức Trung Quốc. Nếu như mục đích của chuyến công du Trung Quốc lần này là nhằm để tái cân bằng quan hệ như tuyên bố của Điện Élysée, thì theo quan điểm của ông Jean-Vincent Brisset, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế về Chiến lược, thì Pháp không nên hy vọng có thể nói chuyện ngang vai phải lứa với Trung Quốc. Trong nhãn quan của Bắc Kinh, nước Pháp vẫn chỉ là một chú lùn tại châu Âu, thua xa cả Đức và Anh Quốc. Cuối cùng, ông Jean-Maurice Frippert, cựu đại sứ Pháp tại Trung Quốc, khuyên rằng chiến lược của Pháp nên chú trọng đến hai yếu tố. Nếu xem Trung Quốc là đối tác quan trọng, đương nhiên là được, nhưng nếu xem Trung Quốc là bạn, là đồng minh, thì nên không. Bởi vì Bắc Kinh có truyền thống phản đối mọi hình thức liên minh và chủ trương không liên kết, và cũng vì là chú lùn châu Âu nên ông Macron cũng khó mà cao giọng với Trung Quốc về các vấn đề như tranh chấp ở Biển Đông, khủng hoảng ở Hồng Kông, thân phận những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay như là số phận của ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu chủ tịch ANTAP.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần thứ hai, mở đầu sẽ là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, hành trình sang Vương quốc Anh, Thu Hằng phỏng vấn bà Claire Trần, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Bangkok về bản báo cáo điều tra thực địa với Chi chân Việt Nam, cho hai tác giả Daniel Tân và Nguyễn Thị Hiệp thực hiện cho hội Fonster d'Asile. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí thể thao cho anh Vũ phụ trách, nói về bóng đá khu vực Ả Rập, điểm nóng phát triển của châu Á. Nhưng ngay sau đây là một theo dòng thời sự do Thùy Chương biên soạn, ký kết thỏa thuận thương mại RCEP, Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất.
Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 4 tháng 11, lãnh đạo 16 nước châu Á-Thái Bình Dương tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, họp thượng đỉnh lần thứ ba. Với mong muốn đẩy nhanh tốc độ hội nhập của ASEAN, Thái Lan, nước chủ tịch luân phiên ASEAN 2019, đã đề ra mục tiêu 16 quốc gia sẽ hoàn tất đàm phán về RCEP vào cuối năm nay.
Hiệp định RCEP là một trong những chủ đề trọng tâm của thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35 tại Bangkok. Hôm thứ Sáu, mùng 1 tháng 11, Bộ trưởng 10 nước thành viên ASEAN và 6 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand tham gia đàm phán để thống nhất các phần cuối cùng của hiệp định. Thứ trưởng Thương mại Nhật Bản Makihara ngày mùng 1 tháng 11 phát biểu cho một cuộc họp báo là kết quả tiến trình đàm phán sẽ được thông báo trong tuyên bố chung thượng đỉnh RCEP, nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết về kết quả cuộc đàm phán. Mặc dù trước thượng đỉnh, Thái Lan tỏ ra lạc quan, nhưng dường như các cuộc đàm phán sẽ chưa thể hoàn tất sớm như nước chủ tịch luân phiên ASEAN 2019 mong muốn. Phát biểu khai mạc thượng đỉnh ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vẫn nhấn mạnh, chúng ta sẽ phải tiếp tục làm việc để từ nay đến cuối năm có bản tổng kết về các cuộc đàm phán RCEP nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như thương mại và đầu tư.
RCEP có ý nghĩa quan trọng như thế nào?
16 quốc gia tham gia RCEP chiếm gần 50% dân số toàn thế giới, tương đương khoảng 3,6 tỷ người. Khi RCEP được thông qua và có hiệu lực, 16 nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực sẽ hình thành một khối thương mại chiếm gần 30% GDP thế giới, tạo ra khối lượng giao dịch hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 29% giá trị thương mại toàn cầu và hơn 32% luồng vốn đầu tư toàn thế giới. Nhất là trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vào năm 2017 sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ, RCEP sẽ tạo ra khối lượng thương mại lớn nhất toàn cầu. Ngoài ra, Hiệp định RCEP liên quan đến cả việc cắt giảm thuế quan và bảo vệ sở hữu trí tuệ sẽ đánh dấu sự trở lại của tự do hóa, thương mại đa phương, chống lại làn sóng bảo hộ mậu dịch mà chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump là người đi đầu.
RCEP có ý nghĩa quan trọng như vậy, tại sao các cuộc đàm phán lại kéo dài suốt 7 năm mà vẫn chưa hoàn tất?
Ý tưởng về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực được đề xuất vào tháng 11 năm 2012 và các cuộc đàm phán đã được khởi động vào năm 2013 với mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế giữa ASEAN và 6 đối tác thương mại lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ban đầu, các nước tham gia dự kiến ký kết hiệp định vào năm 2015, nhưng RCEP đã bị trì hoãn nhiều lần, chủ yếu do thiếu các thỏa thuận thương mại tự do song phương giữa một số đối tác, chẳng hạn giữa Trung Quốc với Nhật Bản, giữa Ấn Độ với Trung Quốc. Mặc dù kéo dài suốt 7 năm, nhưng cũng cần nói rõ là trong năm 2019, các cuộc đàm phán đã có nhiều tiến triển trong bối cảnh Mỹ-Trung có xung đột kinh tế. Việc Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi TPP hồi năm 2017 cũng là một động lực khiến các cuộc đàm phán được đẩy nhanh hơn. Kỳ đàm phán lần thứ 28 đã được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam hồi cuối tháng 9 năm nay nhằm giải quyết những vướng mắc kỹ thuật đang tồn đọng. Trong tháng qua, Thái Lan tiết lộ là việc đàm phán đã được hoàn thành tới hơn 80%. Trang mạng Asia Nikkei hôm mùng 2 tháng 11 cho biết, trong cuộc họp bộ trưởng RCEP được tổ chức vào ngày 11 và 12 tháng 10 vừa qua, cũng tại Bangkok, Thái Lan, đoàn đàm phán của 16 nước đã thống nhất được 20 chương của hiệp định. Đối với 6 chương còn lại, 16 nước vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nhất là về các quy tắc cạnh tranh thương mại và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của RCEP.
Hiện nay, rào cản lớn nhất để hoàn tất các cuộc đàm phán là gì?
Hiện nay có thể nói rào cản lớn nhất đối với RCEP chính là Ấn Độ, hiện vẫn lo ngại là một khi hiệp định có hiệu lực, hàng hóa giá rẻ do Trung Quốc sản xuất sẽ ồ ạt tràn vào thị trường Ấn Độ, gây tác động tiêu cực cho sản xuất nội địa, nhất là các ngành kim loại, dệt may, sản xuất sữa, điện thoại di động, v.v. Gần đây, New Delhi đòi thay đổi hiệp định, muốn có nhiều biện pháp bảo vệ hơn do lo sợ thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Có mặt tại Bangkok tham dự thượng đỉnh, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố muốn mở rộng phạm vi hiệp định RCEP sang cả lĩnh vực dịch vụ chứ không chỉ đơn thuần là hàng hóa sản xuất. Về dịch vụ, Ấn Độ là một trong những nước đi đầu trong khu vực. Ông Modi cũng muốn thay đổi hiệp định theo hướng có lợi hơn cho các doanh nghiệp Ấn Độ. Mặc dù rất muốn ký kết RCEP, nhưng Thủ tướng Modi đang chịu sức ép từ dư luận trong nước do dân chúng lo ngại hàng hóa Ấn Độ bị hàng giá rẻ của Trung Quốc lấn át. Một nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán Ấn Độ tiết lộ là tuần vừa rồi, New Delhi đã đưa ra những đòi hỏi rất khó đáp ứng. Nhiều nước ASEAN nhắc đến khả năng một hiệp định RCEP thiếu vắng Ấn Độ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan ngày 3 tháng 11 cho biết là Ấn Độ vẫn chưa rút khỏi RCEP và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thì riêng đối với Bắc Kinh, RCEP chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt.
Đối với chính quyền Bắc Kinh, việc sớm hoàn tất đàm phán về RCEP có ý nghĩa sống còn. Xung đột thương mại Mỹ-Trung đã khiến giá trị xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm hàng trăm tỷ đô la. Kinh tế Trung Quốc đang cần được thổi một làn gió mới. RCEP sẽ làm được điều đó. Hiệp định cũng tạo cơ hội cho Trung Quốc có thêm ảnh hưởng đối với nhiều nước châu Á do Hoa Kỳ từ bỏ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một đối trọng của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Mặc dù chính quyền Bắc Kinh vẫn duy trì nhiều chính sách bảo hộ riêng của mình, nhưng ký kết RCEP sẽ là công cụ để Trung Quốc thể hiện với thế giới là Bắc Kinh đang dương cao ngọn cờ thương mại tự do, trái ngược lại với Hoa Kỳ thời Donald Trump. Năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đến dự thượng đỉnh ASEAN, chỉ cử Bộ trưởng Thương mại và Cố vấn An ninh Quốc gia đến thay mặt ông dự ASEAN. Đây có thể coi là phái đoàn cấp thấp nhất của Mỹ từ trước đến nay đến dự các thượng đỉnh của ASEAN, thậm chí còn thấp hơn so với phái đoàn của Trung Quốc và Nhật Bản. Thêm một dấu hiệu cho thấy Washington đang để ngỏ sân chơi cho Bắc Kinh trong khu vực. RCEP như vậy sẽ càng tạo cơ hội cho Trung Quốc mở mang ảnh hưởng tại châu Á Thái Bình Dương, trong khi Donald Trump chỉ mải mê nước Mỹ ở trên hết. Nói cách khác, RCEP được coi là phương tiện để Trung Quốc khẳng định sự thống trị thương mại của mình ở châu Á sau khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP năm 2017, góp phần làm giảm vị thế của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Juan Sebastian Cortez Sanchez, nhà phân tích chính trị có văn phòng tại Singapore, nhận định với AFP là nếu được ký kết, RCEP sẽ là một cú đánh khác cản trở Hoa Kỳ trong quan hệ với các nước châu Á-Thái Bình Dương. Nước hưởng lợi nhiều nhất đương nhiên vẫn là Trung Quốc.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ trực tiếp lên án Trung Quốc hăm dọa các nước ASEAN trong hồ sơ Biển Đông. Tổng thống Pháp Macron công du Trung Quốc với ưu tiên là thương mại. Xô xát dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình ở Hồng Kông, 3 người bị trọng thương. mỗi ngày một sự kiện. Paris thiếu chiến lược đối phó trước những thách thức từ Trung Quốc. Theo chồng thời sự, ký kết thỏa thuận thương mại RCEP, Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chuyến công du Trung Quốc nhạy cảm của Tổng thống Pháp là chủ đề chính của hầu hết các số báo đầu tuần này. Trong khơi, Le Figaro nhấn mạnh việc Tổng thống Macron tìm kiếm các cơ hội hợp tác với Trung Quốc, thì La Croix cảnh báo Trung Quốc vừa là cơ hội vừa là mối đe dọa. Bắc Kinh không phải là mối đe dọa xa xôi. Tờ Libération nêu bật trên trang nhất tình trạng người Duy Ngô Nhĩ tị nạn bị chính quyền Trung Quốc truy bức ngay trên đất Pháp.
Le Monde đặt câu hỏi vì sao chuyến công du Trung Quốc của Macron lại nhạy cảm.
Trong chuyến công du Trung Quốc lần thứ hai này, Tổng thống Pháp muốn Bắc Kinh thực thi một quan hệ có đi có lại với đối tác, tương tự như là điều mà giới lãnh đạo Trung Quốc đòi hỏi. Đây là thông điệp chính của bài nhận định của báo Le Monde. Quan hệ song phương Pháp-Trung dường như đang đi theo chiều hướng này. Tại Paris và Bắc Kinh, giới ngoại giao hai bên nhấn mạnh đến quan hệ đối tác toàn diện, đối thoại chiến lược, v.v. Trong chuyến công du này, Tổng thống Pháp chấp nhận làm khách mời danh dự của hội chợ nhập khẩu Thượng Hải là một biểu tượng của chính sách mở cửa của chính quyền Trung Quốc đối với hàng hóa nước ngoài. Tổng thống Pháp là nguyên thủ duy nhất tham dự hội chợ, trong lúc chỉ có ba nước khác cử thủ tướng.
Về phần mình, Bắc Kinh cũng rất cần đến đồng minh mới, đặc biệt với Liên Âu trong bối cảnh đối đầu với Mỹ.
Hôm 1 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc lần đầu tiên bổ nhiệm một quan chức cao cấp phụ trách quan hệ với Liên Âu. Ông Tập Cận Bình và phu nhân sẽ có buổi ăn tối riêng ngày mai với cặp vợ chồng nguyên thủ Pháp để đáp lễ. Tuy nhiên, vẫn theo báo Le Monde thì dự kiến sẽ không có hợp đồng lớn nào được ký kết trong dịp này. Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải phóng xạ tại Trung Quốc trị giá 11 tỷ đô la hiện vẫn chỉ đang trong giai đoạn đàm phán. Căng thẳng lộ rõ. Trong lúc Paris nhấn mạnh đến khía cạnh văn hóa của chuyến công du, với việc Tổng thống Pháp khai trương một chi nhánh của Bảo tàng nghệ thuật đương đại Pompidou tại Thượng Hải, chi nhánh đầu tiên ngoài châu Âu với nhiều hoạt động tăng cường trao đổi văn hóa song phương khác, thì trước chuyến đi của ông Macron, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh cáo, việc Pháp gia tăng hiện diện tại Biển Đông và châu Á-Thái Bình Dương không được gây ra bất ổn trong khu vực. Vấn đề khủng hoảng Hồng Kông và Tân Cương ắt hẳn cũng sẽ không được đề cập tới, do được coi là công việc nội bộ của Trung Quốc.
Le Figaro có cái nhìn lạc quan hơn về chuyến công du Trung Quốc lần thứ hai của Tổng thống Macron.
Theo nhật báo Pháp, chuyến đi lần này cho phép ông Macron thu hoạch các kết quả đầu tiên, trước hết là về mặt thương mại, vốn đã được đặt nền móng từ trước. Phủ Tổng thống Pháp thừa nhận, thương mại, cụ thể là lĩnh vực công nghiệp thực phẩm là ưu tiên. Nhân dịp này, khoảng 40 hợp đồng sẽ được ký kết, ngoài công nghiệp thực phẩm là công nghệ vũ trụ, năng lượng, du lịch và y tế là những thế mạnh của nước Pháp.
Gia tăng các hợp đồng thương mại dường như là chuyện không thể đi song hành với các đòi hỏi về nhân quyền. Tuy nhiên, Libération đưa ra một góc nhìn khác.
Bài xã luận mang tựa đề Những người bị truy bức nhấn mạnh, Tổng thống Macron hoàn toàn có lý do để nêu vấn đề nhân quyền với Trung Quốc mà không sợ bị Bắc Kinh cáo buộc là can thiệp vào công việc nội bộ. Trong số báo ra ngày hôm nay, Libération giới thiệu cuộc điều tra về tình trạng chính quyền Trung Quốc đe dọa những người Duy Ngô Nhĩ tị nạn tại Pháp. Nhiều người trong số họ đang ẩn náu bí mật, nhận được các bưu kiện từ nước ngoài với thông điệp đe dọa hay bị liên lạc qua điện thoại ngay khi họ vừa có số mới. Nhiều người nhận được yêu cầu phải đến trình diện tại Đại sứ quán Trung Quốc, v.v. Tờ Libération nhấn mạnh, ngoài vấn đề xâm phạm nhân quyền, các hành động truy bức này đặt ra một thách thức nghiêm trọng về an ninh với Pháp, với châu Âu. Bởi, xin trích, nếu như Trung Quốc có thể có được dễ dàng số điện thoại hay địa chỉ của một người tị nạn, thì có nghĩa là Bắc Kinh đã triển khai một cách bất hợp pháp một mạng lưới kiểm soát khổng lồ trên toàn bộ lãnh thổ châu Âu và nhiều nơi khác.
Cũng về chủ đề này, nhật báo Công giáo La Croix mang tựa đề Trung Hoa hay đế chế ở trung tâm thế giới nhấn mạnh đến thái độ lập lờ ngày càng khó chấp nhận được của chính quyền Trung Quốc.
Một mặt Bắc Kinh khẳng định đang trong giai đoạn nỗ lực tham gia vào nhóm các cường quốc phát triển nhất, nhưng mặt khác lại không chấp nhận điều chỉnh luật pháp trong nước để bảo vệ đầu tư nước ngoài hay sở hữu trí tuệ giống như các đối tác. Về mặt chính thức, Bắc Kinh khẳng định không có tham vọng đế quốc, nhưng trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc thao túng toàn bộ xã hội Trung Quốc và tăng tốc xây dựng các tập đoàn khổng lồ có tham vọng đứng đầu thế giới và bành trướng sức mạnh. Tìm được quan hệ cân bằng với Trung Quốc là điều rất khó khăn, La Croix chốt lại. Đối mặt với siêu cường này, châu Âu phải đoàn kết. Đây là đường hướng mà các lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực xây dựng trong những tháng gần đây. Việc Bộ trưởng Nghiên cứu Khoa học của Đức và ủy viên phụ trách thương mại của Liên Âu có mặt trong phái đoàn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một tín hiệu rõ ràng.
Tổng thống Pháp đến Trung Quốc đúng vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa khép lại một hội nghị trung ương đặc biệt.
Lần đầu tiên sau 20 tháng, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp từ ngày 28 đến 31 tháng 10. Khoảng cách thời gian giữa hai hội nghị trung ương là lớn chưa từng thấy kể từ thời kỳ rối loạn tại Trung Quốc đầu những năm 1970 đến nay. Uy quyền của ông Tập Cận Bình dường như gia tăng sau hội nghị này, theo nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabastan, được báo Le Monde dẫn lời. Điều này hoàn toàn trái ngược với một số đồn đoán về vị thế của Tổng bí thư họ Tập bị lung lay. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị kéo dài 1 giờ 40 phút, Chủ tịch Trung Quốc liên tục đòi hỏi toàn đảng nỗ lực không ngừng. Theo báo Le Monde, điểm đặc biệt đáng chú ý trong bài diễn văn nói trên là sự tương phản giữa một bên là thái độ tự thỏa mãn của ban lãnh đạo Trung Quốc về năng lực điều hành của chính quyền của họ, và bên kia là những lo ngại về các thách thức to lớn đang chờ đợi. Bài diễn văn của ông Tập cho thấy chính quyền Bắc Kinh muốn tiếp tục duy trì vị trí thống lĩnh của khu vực kinh tế nhà nước trong nền kinh tế. Ông Tập Cận Bình cũng không một lần nhắc đến cuộc xung đột thương mại với Hoa Kỳ kéo dài hơn một năm nay.
Về năng lực điều hành ưu việt của chính quyền mà bà lãnh đạo Bắc Kinh tỏ ra thỏa mãn, Nhật báo Pháp chỉ ra giới hạn nghiêm trọng qua cuộc khủng hoảng Hồng Kông hiện nay.
Trả lời báo giới, ông Trần Xuân Diệu, quan chức phụ trách vấn đề Hồng Kông của Đảng Cộng sản, thừa nhận cuộc khủng hoảng Hồng Kông là một chủ đề trung tâm trong các thảo luận nội bộ trong hội nghị trung ương vừa qua. Hiện tại Bắc Kinh chưa đưa ra được biện pháp cụ thể nào nhằm cải thiện khả năng điều hành của chính quyền trung ương đối với đặc khu Hồng Kông, thông qua việc cách chức hay bổ nhiệm các lãnh đạo đặc khu như điều mà quan chức nói trên quảng bá.
Chính trường Mỹ một năm trước bầu cử Tổng thống là một chủ đề được nhiều báo Pháp chú ý.
Báo Lexico có chùm bài mang tựa đề 2020 là năm có thể làm thay đổi diện mạo của nước Mỹ. Nhật báo Pháp tóm lược tình hình là không khí bất định ngự trị, giữa một bên là Tổng thống Donald Trump hiện đang bị thủ tục phế truất đe dọa, và bên kia là nội bộ phe Dân Chủ không thống nhất được về đường lối. Đáng chú ý có bài phân tích về hệ thống cân bằng quyền lực của nước Mỹ thông qua việc bầu lại nghị viện 2 năm một lần, thường hậu thuẫn cho việc lưỡng đảng chia sẻ quyền lực trong bối cảnh số lượng cử tri ủng hộ các ứng cử viên có quan điểm cực đoan gia tăng.
Lexico số ra hôm nay cũng tập trung chỉ ra những thách thức với Tổng thống Macron trong phần 2 nhiệm kỳ Tổng thống, đúng 2 năm rưỡi cầm quyền của ông Macron.
Theo Nhật báo Kinh tế Pháp, thì bất chấp việc các chỉ số kinh tế đang theo chiều hướng tốt, ví dụ như thất nghiệp sụt giảm, đông đảo cử tri Pháp tỏ ra lo ngại về các cải cách sắp tới. Trả lời phỏng vấn Lexico, ông Bruno Rambard, giám đốc nghiên cứu của Opinionway giải thích, nghi ngờ của dân chúng tập trung vào khả năng dẫn dắt các cải cách mà Tổng thống đã đưa ra trong thời gian tranh cử, vốn bị suy yếu trong thời gian khủng hoảng áo vàng. Theo Lexico, trong 2 năm rưỡi tới chưa thể dự báo được gì về cuộc đối đầu vòng 2 bầu cử Tổng thống. Một trong các kịch bản có thể là đương kim Tổng thống Macron sẽ phải đối đầu với lãnh đạo đảng cực hữu Marine Le Pen, cho dù đông đảo cử tri Pháp hoàn toàn mất thiện cảm với nhân vật này sau lần năng lực yếu kém của bà Le Pen thể hiện rõ ràng trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Macron.
Khủng hoảng của giáo hội Công giáo khiến giáo hội lắng nghe các tín đồ nhiều hơn là chủ đề trang nhất của báo Lạc Khoa.
Nhật báo Công giáo dành đến 11 trang đầu để tổng hợp ý kiến của các tín đồ Công giáo trong cuộc điều tra mang tên Réparons l'Église, chúng ta cùng nhau sửa chữa lại giáo hội, với hơn 5.000 ý kiến trả lời.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí Việt Nam Hành Trình sang Vương quốc Anh. Thu Hằng phỏng vấn bà Claire Trần, giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Bangkok, về bản báo cáo điều tra thực địa với di dân Việt Nam cho hai tác giả Daniel Tân và Nguyễn Thị Hiệp thực hiện cho hội France Terre d'Asile.
Tạp chí Việt Nam.
Toàn bộ thi thể trong xe tải đông lạnh là người Việt. Thông tin ngày 1 tháng 11 năm 2019 từ cảnh sát Anh dập tắt mọi hy vọng của gia đình những người xấu số, phần lớn từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Một số gia đình bị suy sụp khi được chính cảnh sát Anh thông qua phiên dịch báo tin buồn. Nhiều gia đình khác, dù chưa được thông báo chính thức, thì vẫn lập bàn thờ vì tin chắc người thân của họ nằm trong số 39 nạn nhân trong chuyến xe tử thần đến Anh. Chuyến xe xuất phát từ cảng Dubruz ở miền Bắc nước Bỉ, vì từ vài năm gần đây, Pháp mạnh tay chống nhập cư trái phép, từ giải tỏa khu trại quanh Calais đến kiên trì điều tra phá vỡ các xào huyệt đưa người trái phép. Bất chấp chặng đường khổ hài, nguy cơ bị bắt, nhiều người Việt Nam vẫn muốn đi tìm miền đất hứa ở Anh Quốc. Họ là ai? Tại sao lại quyết tâm ra đi? Ai giúp đỡ họ? Cuộc sống của những người may mắn đến được Anh thì ra sao? Hai nhà nghiên cứu Daniel Tân và Nguyễn Thị Hiệp phân tích từng vấn đề trong bản nghiên cứu Hành trình sang Vương quốc Anh, điều tra thực địa từ di dân Việt Nam, được tiến hành năm 2016 cho hội France Terre d'Asile. Năm 2017, công trình nghiên cứu xã hội trên được France Terre d'Asile và Hội Nghiên cứu Đông Nam Á IRASEC ở Bangkok đồng xuất bản. RFI tiếng Việt đã gặp gỡ và đặt câu hỏi với bà Claire Trần, giám đốc viện IRASEC về chủ đề này. Thưa bà Claire Trần, vào năm 2017, Hội France Terre d'Asile và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IRASEC ở Bangkok đồng xuất bản nghiên cứu điều tra hành trình đến Vương quốc Anh, điều tra thực địa từ di dân Việt Nam của hai nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hiệp và Daniel Tân. Thì vậy xin bà cho biết một vài điểm chính của tài liệu này.
Cette étude a donc été réalisée en 2016 par deux
chercheurs. Nghiên cứu này do hai nhà nghiên cứu cộng tác của IRASEC tiến hành năm 2016. Daniel Tong tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại Paris, chuyên về cộng đồng người Hoa hải ngoại, nhưng cũng nghiên cứu về nạn buôn bán phụ nữ ở Lào. Nguyễn Thị Hiệp, đồng tác giả nghiên cứu, là nhà nghiên cứu cộng tác viên của Trung tâm Đông Nam Á ở Paris, đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu trên. Vì Nguyễn Thị Hiệp là người gốc Nghệ An, nơi mà có rất nhiều người tìm đường sang Anh Quốc. Nhờ Nguyễn Thị Hiệp và cộng đồng người Nghệ An nơi cô xuất thân mà nghiên cứu này được hoàn thành, vì người nhập cư Việt Nam rất nghi ngờ. Cuộc điều tra được tiến hành ở thành phố Calais, miền Bắc nước Pháp, trước khi khu lều trại dù bị dỡ bỏ, rồi ở Paris, tiếp theo là tại Anh, cụ thể là ở London và Birmingham. Đó là một nghiên cứu tại nhiều địa điểm nhằm tìm hiểu hiện tượng người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp sang Anh Quốc.
Qui essaye de comprendre le phénomène de l'immigration clandestine vietnamienne vers le Royaume-Uni.
Trong nghiên cứu có rất nhiều nhân chứng cho biết họ đi tìm cuộc sống mới ở châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, Đức và Anh Quốc. Thì liệu những nước này có tặng cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn hay không?
Alors, les études sur lesquelles se basent nos deux auteurs sont surtout des études anglaises qui ont travaillé sur la zone d'origine.
Hai tác giả dựa vào nhiều nghiên cứu chủ yếu là từ phía Anh về vùng xuất thân của những người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có nhiều người bị bắt vì trồng cần sa, và người ta nhận thấy rằng những người nhập cư bất hợp pháp này đến từ vùng nông thôn và có trình độ học vấn thấp, họ làm nông đánh cá hoặc những nghề buôn bán nhỏ, có nghĩa là không có việc làm ổn định. Rất nhiều khả năng là từ năm 2016, khi nghiên cứu này được thực hiện, có nhiều nông dân, ngư dân còn bị tác động vì thảm họa ô nhiễm môi trường Formosa khiến họ bị mất nguồn sống. Trong số những người nhập cư đó, có rất nhiều ông bố bỏ lại gia đình ở quê và nói rằng muốn kiếm tiền cho con đi học. Đây là làn sóng di cư mang tính kinh tế. Người di cư cho rằng Anh Quốc sẽ giúp họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn, xây được một ngôi nhà to đẹp hơn ở quê nhà. Đây chỉ là tình trạng di cư tạm thời và họ hy vọng giàu có hơn khi trở về. Vì thế, họ thấy có nhiều cơ hội tìm việc ở Anh Quốc như trong nhà hàng, các tiệm làm móng, đang là mốt và tại cả những trại trồng cần sa. Riêng về cần sa, người ta thấy có rất nhiều thanh niên, thường là trẻ vị thành niên, và họ là những người có nguy cơ gặp nhiều rủi ro hơn cả, vì có thể bị ngồi tù ở Anh. Vì thế, có thể nói đây là những người nhập cư bất hợp pháp, vì động cơ kinh tế để có một cuộc sống tốt hơn, đến từ một vùng vừa nghèo, vừa thường xuyên chịu thiên tai, lũ lụt và hạn hán. Và chúng ta hiểu rằng, bất chấp thảm kịch 39 người chết, làn sóng di cư này sẽ không ngừng lại.
Cette immigration, malgré cette tragédie, ne va pas s'arrêter.
Chính phủ Việt Nam nhìn nhận tình trạng di cư bất hợp pháp này như thế nào ạ?
Le gouvernement vietnamien travaille avec les autorités britanniques pour essayer de résoudre.
Chính phủ Việt Nam phối hợp với chính quyền Anh nhằm tìm cách giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp, cũng như trong vấn đề trẻ vị thành niên làm việc trong các trại trồng cần sa mà tôi đề cập ở trên. Nhưng Việt Nam, dù tăng trưởng rất mạnh từ khi thực hiện chính sách đổi mới, vẫn không thể tạo được việc làm cho khoảng 1,5 triệu người gia nhập thị trường lao động hàng năm. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần người Việt ở nước ngoài cho ngân sách nhà nước. Cách đây vài năm, cụ thể là vào năm 2015, Việt Kiều đã gửi về nước khoảng 12 tỷ đô la, tương đương với 8% GDP của đất nước. Bộ Lao động Việt Nam thẩm định có khoảng 500.000 người Việt sống tại 40 nước trên thế giới. Chính phủ Việt Nam có nhiều hợp tác chính thức với một số nước ở châu Á, Trung Đông, châu Phi, thậm chí chính phủ Việt Nam đã ký nhiều thỏa thuận về quy định lao động, bảo vệ người lao động Việt Nam với một số nước, ví dụ với Bulgaria, Canada, Đài Loan, Nga và Hàn Quốc. Vì thế, vấn đề di cư vẫn đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam. Nhưng, như tôi nói ở trên, đây là vấn đề di cư hợp pháp do chính phủ tổ chức. Một phần lớn người di cư đến nhiều nước khác như Úc và Mỹ, chứ không chỉ riêng Anh Quốc. Nhưng từ khoảng 20 năm gần đây, Anh Quốc trở thành miền đất hứa cho những người di cư bất hợp pháp. Họ phải trả một khoản tiền rất lớn, phần lớn người di cư không có đủ số tiền đó. Họ phải vay mượn nhiều nơi, rồi trả sau, hoặc họ gán nhà cửa. Những người Việt tìm đường sang Anh hy vọng làm giàu ở miền đất hứa, theo thẩm định có khoảng 50.000 người Việt sống hợp pháp tại Anh và có khoảng 20.000 người sống bất hợp pháp. Họ sống chủ yếu ở London, Birmingham và Manchester, thường làm giúp việc, giữ trẻ, làm việc cho nhà hàng hoặc các tiệm làm móng, cũng như trong các trại trồng cần sa.
Ils travaillent comme femmes de ménage, babysitter ou dans les restaurants, dans les salons de manucure qui sont très à la mode et également dans les fermes de cannabis.
Trong bản nghiên cứu, hai tác giả nêu lên những cách sang Anh. Vậy đó là những cách nào?
Les familles sont prêtes à ce que leurs enfants ou leurs maris prennent de tels risques.
Các gia đình sẵn sàng để con cái hoặc chồng gặp rủi ro vì họ nghèo, họ phải có được 38.000 euro, thậm chí nhiều hơn, để đến được nơi họ muốn. Nhưng nhiều người không đến được đích vì họ có nguy cơ chết trên đường đi. Họ đi qua Trung Quốc, Nga, đôi khi họ bay thẳng đến Warsaw. Đoạn đường từ Nga sang Ukraine vô cùng nguy hiểm, rồi phải qua khu rừng rậm sang phía biên giới với Ba Lan, thường xuyên trong điều kiện thời tiết lạnh lẽo. Ngoài ra, điều kiện sống trong các trại dù ở Calais hoặc ở dọc đường bờ biển giữa Pháp và Bỉ rất khắc nghiệt. Họ phải sống trong rừng, ngay ngoài trời, để chờ có cơ hội đi qua biển Mons, thường mất đến vài tuần, thậm chí vài tháng. Có người thử vượt biên đến 40 lần. Đây là một hành trình vô cùng khó khăn và đau khổ. Trường hợp 39 người tử vong trong xe tải, có lẽ đã dùng dịch vụ mức thấp nhất, được gọi là khí hoặc CO2. Đây là cách đi rẻ nhất, họ bị nhốt trong thùng xe tải và rất dễ bị thiếu không khí. Vì vài năm gần đây, xe tải bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn, nên họ sử dụng xe tải đông lạnh, vì những xe này không bị mở kiểm tra do sợ hệ thống đông lạnh bị ngắt, và như vậy làm hỏng hàng hóa. Có lẽ 39 người mới mất đã sử dụng dịch vụ khí, và qua đó có thể suy luận rằng họ là những người không có nhiều tiền. Ngoài ra còn có hai loại dịch vụ khác đắt tiền hơn, được gọi là VIP. Người muốn sang Anh phải trả nhiều tiền hơn để được ngồi cạnh lái xe và đưa thẳng đến nơi.
On paye plus et on peut donc rentrer dans la cabine du chauffeur et on le paye plus pour qu'il nous amène directement.
Bản tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Claire Trần, giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IRASEC tại Bangkok.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ, bóng đá khu vực Ả Rập, điểm nóng phát triển của châu Á.
Tạp chí thể thao.
Trên bản đồ bóng đá châu Á, khối các nước Ả Rập xếp trong phân khu Tây Á trong vài năm gần đây đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, nhất là từ khi các quốc gia giàu mỏ thừa tiền này có chính sách dùng thể thao như là một công cụ tuyên truyền ảnh hưởng và vị thế của đất nước. Bên cạnh các cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng địa chính trị trong các nước khu vực Tây Á và cụ thể là khối Ả Rập đang nổi lên các cuộc đua tranh trong lĩnh vực thể thao. Nguyên do là bởi một hai thập kỷ trở lại đây, các quốc gia giàu mỏ lắm tiền đã ý thức được sức mạnh của thể thao trong việc quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế đất nước. Bên cạnh tìm cách bằng mọi giá làm chủ nhà của hàng loạt các giải đấu thể thao hàng đầu thế giới như cúp bóng đá thế giới, các giải vô địch thế giới về điền kinh, bơi lội, đua xe, các nước trong khu vực đã không tiếc tiền đầu tư để
phục vụ tham vọng trở thành cường quốc thể thao khu vực được thế giới biết đến. Trong số các môn thể thao bóng đá với sức hấp dẫn và quảng bá rộng rãi được các nước đầu tư mạnh mẽ nhất, vì thế đó cũng là môn chơi mà các nước Ả Rập đang có những tiến bộ rõ rệt. Giữa tháng 11 tới đây, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam có trận đấu mang tính quyết định với đối thủ tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 tại Qatar. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta tìm hiểu thêm vài nét về bức tranh bóng đá khu vực Ả Rập. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Thời gian gần đây người ta đã ghi nhận thấy khu vực Tây Á gọn hơn là ở một số quốc gia trong khối Ả Rập có sự đầu tư phát triển mạnh mẽ cho thể thao, đặc biệt là bóng đá. Ông có nhận xét gì về sự phát triển bóng đá của khu vực này trong thời gian gần đây?
Trong bóng đá, 47 thành viên của AFC, tức là Liên đoàn bóng đá châu Á, mà chia ra làm 5 khu vực. Tức là có ASEAN là 12 nước, này, Đông Á là 10 nước, này, Trung Á là 6 nước, này, Tây Á là 12 nước và Nam Á là 7 nước. Các cái nước Ả Rập đều phát triển rất mạnh về mặt kinh tế và đặc biệt là họ muốn có những cái ngoại giao, do đó cho nên là họ tập trung cho cái thể thao và đặc biệt là bóng đá là cái môn và được hâm mộ, được người ta rất là chú ý, do đó cho nên là bóng đá ở cái khu vực này thì phát triển mạnh. Cái đặc điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói đó, tức là dựa trên thành tích, tức là xếp hạng cái khu vực, tính từ World Cup chẳng hạn, thì Đông Á là đứng đầu, tức là Đông Á thì có những cái nước đã từng vào World Cup nhiều lần và họ đang là những cái nước mà nó thống trị cái nền bóng đá của cái khu vực châu Á. Thì bị gì Đông Á trong đó là nó có Nhật rồi Hàn Quốc rồi có Trung Quốc, thì Đông Á là có đến 4 quốc gia đã từng bị dự World Cup. Tây Á cũng có 4 quốc gia đã từng dự World Cup, trong đó là dẫn đầu tức là Ả Rập Xê Út, UAE cũng có một lần dự Kuwait, một lần dự Iraq, một lần dự World Cup, và đến năm 2022 thì Qatar là nước chủ nhà. Do đó trên cái khu vực Tây Á bây giờ bóng đá đang phát triển. Cái đặc điểm thứ ba nữa là nếu mà chúng ta coi ở trên bảng xếp hạng của FIFA đó, thì chúng ta thấy là Qatar hiện nay là có hạng thứ hạng 57, thì ngay lập tức sau đó là tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tức là UAE thì là hạng 67, còn xếp hạng còn trên cả Ả Rập Xê Út, trên Iraq, trên Syria và trên Oman. 6 cái nước của Tây Á này đó là đang có trên bảng xếp hạng có thứ hạng cao hơn Việt Nam và rất mạnh. Đặc thù của phát triển bóng đá của cái khu vực này đó, nó là tâm điểm của khu vực châu Á hiện tại và là điểm nóng về bóng đá mà như chúng ta đã thấy qua các cái số liệu.
Vâng, người ta thấy những quốc gia không phải lớn như Qatar hay tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang vươn lên trở thành cường quốc bóng đá của khu vực.
Khi nói đến các cái đội tuyển có thứ hạng cao, có chất lượng tốt, cái giải mà bóng đá chuyên nghiệp nó mang tính chất quyết định, thì chúng ta biết rằng cái giải mà cứ gọi là cái UAE Gulf League của tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đứng hạng thứ 6 trong khu vực châu Á về cái chất lượng cũng như là cái giá trị. Ở trong cái khu vực châu Á đó, thì Super League của Trung Quốc là đứng đầu, G1 của Nhật là thứ 2, cái Pro League của Saudi Arabia là thứ 3, cái Star League của Qatar là thứ 4, K-League của Korea thứ 5 và UAE Gulf League của UAE là thứ 6. Cái giải vô địch quốc gia nó là cái sân chơi chính cho các cầu thủ, chính nhờ đó mà cái thành tích của bóng đá của họ phát triển. Và trong cái giải mà chúng ta nói là UAE Gulf League năm 2019-20 này đó, có như vậy là 14 câu lạc bộ với 474 cầu thủ, trong đó đó 22,8% là cầu thủ ngoại, có nghĩa là họ cũng là cái giải chuyên nghiệp mà thu hút với cái giá trị cao và các cái số lượng cầu thủ ngoại đến đây thì họ cũng có giá trị. Từ đó đó nó dẫn đến cái chuyện tức là trong đội hình của các đội, mà nhất là những cái đội mạnh, các cầu thủ được trả lương cũng như là cái giá trị cầu thủ nó cao, thì chất lượng của đội tuyển nó tốt. Nếu mà chúng ta tính như vậy đó, thì nếu UAE đứng ở trong châu Á mà đứng xếp thứ 6, thì cái V-League của Việt Nam đó xếp hạng thứ 19, có nghĩa là chúng ta V-League của Việt Nam nói về mức độ chuyên nghiệp là so với lại cái UAE là còn thấp hơn rất là nhiều.
Tháng 11 tới đây, như ông cũng đã biết thì tuyển Việt Nam có 2 trận đấu quyết định số phận ở vòng loại World Cup 2022. Đầu tiên là gặp tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tiếp đến là Thái Lan. Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, như phân tích của ông thì vượt trội hẳn Việt Nam về nhiều mặt. Thưa ông, như vậy thì họ là một đối thủ quá tầm của Việt Nam.
Đúng, tháng 11 tới đây hai cái trận mà nó mang cái tính chất mà tôi đã nói từng nói rằng là nó mang tính chất bước ngoặt, nó quyết định và chúng ta có khả năng có thể đi tiếp hay không đó, là hai cái trận trên sân nhà của mình tại sân Mỹ Đình. cái trận đầu tiên chúng ta gặp ngay chính cái đối thủ mạnh nhất trong cái bảng này, tức là UAE. Rồi sau đó chúng ta sẽ gặp Thái Lan. Mà đó là hai đối thủ chính. Nếu như chúng ta có kết quả tốt thì chúng ta nó mới làm tiếng quyết định. Tiểu quốc Anh cũng nhất á, có một cái điều mà nó mất lợi cho cái đội Việt Nam, tức là vì họ mới vừa thua Thái Lan ở trong cái trận trước đó, cho nên với cái trận Việt Nam, đặc biệt là chơi trên sân nhà của Việt Nam đó, thì chắc là họ phải quyết tâm. Một ông huấn luyện viên sừng sỏ đã từng cầm đội tuyển của Hà Lan không thể để mà cái thất bại liên tiếp thứ hai ở cái khu vực Đông Nam Á được, mà nhất là họ đang có thứ hạng cao. UAE phải nói người ta được đánh giá rất cao là bởi vì trong những năm gần đây họ có một cái lực lượng cũng tốt, đồng thời họ cũng có thứ hạng cao. Mới đầu năm lên vừa rồi họ là nước chủ nhà của cái Asian Cup nữa. Cái cấu tạo trong cái đội tuyển họ cũng rất là chịu khó, mà chúng ta nên nhớ rằng là trong lịch sử của bóng đá của UAE là từ rất lâu rồi họ rất là chú trọng cái chuyện xây dựng cái đội tuyển bóng đá. Rất nhiều huấn luyện viên sừng sỏ đã từng đến làm việc ở tại UAE. Chúng ta có thể kể từ xa xưa khi mà năm 1990 mà họ bước vào World Cup đó, thì cái người dẫn dắt đội tuyển là ông Carlos Alberto Parreira, rồi thậm chí là ông Mario Zagallo, những cái ông mà của Brazil rất là nổi tiếng, hay là ở Bồ Đào Nha là Carlos Queiroz, hay là từ Pháp thì là ông Henri Michel nè, rồi của Anh là Roy Hodgson. Rồi họ rất là chịu khó đầu tư. Và trước cái ông Mark này đó, thì huấn luyện viên này Pochettino đã từng cầu dẫn dắt đội tuyển Nhật cũng đã đến đây, và họ trả lương huấn luyện viên rất là cao. Để mà có được cái chuyện mà gọi là chuẩn bị cho cầu thủ tốt thì phải nói là Beckman Madrid cũng đã thay đổi trong cái đội hình. Chính cái thay đổi trong đội hình của UAE đó, nó làm cho đội tuyển UAE cũng có những cái trục trặc cái bước đầu. Thì chắc là sau cái lần mà vừa rồi mà họ thất bại trước Thái Lan đó, thì chắc là ông Madrid cần phải có những cái củng cố, thì nó cũng là cái điều khó cho đội Việt Nam. Thì nếu chúng ta phân tích trong cái đội hình của cái đội tuyển UAE đó, thì chúng ta thấy rằng là họ có một cái lực lượng rất là dày và có những cầu thủ có chất lượng rất là cao. Sau khi mà họ dự cái Asian Cup của đầu năm rồi đó, thì khi mà huấn luyện viên Madrid đến đó, thì ông ta thay đổi trong cái đội hình chính của họ đến chín cái vị trí, và phần lớn là các cầu thủ được bổ sung từ các cái câu lạc bộ mà đang chơi rất là tốt ở trong cái giải mà chúng ta vừa nói, tức là cái gấp rít của họ. Thì đặc biệt là những cái vị trí mà chơi tốt đó, thì người ta vẫn giữ. Ví dụ như chúng ta nói là cầu thủ mà ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của bóng đá UAE là cầu thủ Ali Makhal, có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 4 triệu thì vẫn là một chân sút rất là dữ dội. Hay là cầu thủ mà mang băng đội trưởng, tức là Omar Abdulrahman á, cũng vẫn còn đó. Đây là một cầu thủ mà chơi vị trí gọi là đội trưởng, là một tiền vệ mà tổ chức tấn công, chơi rất là hay. Thì tôi nói là rằng là với một cái hàng tấn công như vậy thì cái hàng phòng ngự của Việt Nam được xem rất là mệt mỏi. Nhưng mà chuyện Thái Lan có thể làm được nên chuyện trước UAE thì Việt Nam cũng sẽ không phải là ngần ngại lắm. Nhưng phải nói rằng nếu so sánh trong hàng tấn công thì UAE rõ ràng là họ sở hữu những cầu thủ có khả năng tổ chức tấn công tốt hơn đội tuyển Việt Nam.
Xin cảm ơn anh chuyên gia bóng đá Văn Mùi.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ trực tiếp lên án Trung Quốc hăm dọa các nước ASEAN trong hồ sơ Biển Đông. Tổng thống Pháp Macron công du Trung Quốc với ưu tiên là thương mại. Xô xát dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình ở Hồng Kông, 3 người bị trọng thương. Mỗi ngày một sự kiện, Paris thiếu chiến lược đối phó trước những thách thức từ Trung Quốc. Theo dòng thời sự, ký kết thỏa thuận thương mại RCEP, Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất. Thưa Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ có một điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn nói về khủng hoảng trong ngành công nghiệp xe hơi. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam của Thu Hằng hành trình sang Vương quốc Anh nói về bản báo cáo điều tra thực địa với di dân Việt Nam thực hiện cho hội France Terre d'Asile. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.